Hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha. Bài trích sách Đức Huấn Ca. Thịnh nộ và giận dữ, cả hai đều đáng ghê tởm. Người có tội đều mắc cả hai. Ai muốn báo thù sẽ bị Chúa báo thù, và Chúa nghiêm trị tội lỗi nó. Ngươi hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha. Người này tích lòng giận ghét người kia, mà dám xin Chúa cứu chữa sao? Nó chẳng thương xót đồng loại với nó, mà còn cầu xin tha thứ tội lỗi nó làm sao? Nó là xác thịt mà tích lòng thịnh nộ, thì dám xin Chúa tha thứ làm sao? Ai sẽ khẩn cầu cho tội ác nó? Ngươi hãy nhớ đến điều sâu hết và chấm dứt hận thù. Hãy nhớ đến sự hư nát và sự chết. Hãy trung thành với các giới răn. Hãy nhớ kính sợ Thiên Chúa và đừng giận ghét kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao và hãy bỏ qua sự lầm lỗi của kẻ khác. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Linh hồn tôi ơi, hãy chung tùng Chúa. Toàn thể con người tôi, hãy chung tùng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chung tùng Chúa, và chớ khao quên mọi ân huệ của Người.
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chẳng bất bình và hết sức khoan nhân.
Người đã thứ tha cho mọi điều sai lỗi và chứa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuông mang ngươi khỏi chỗ vong thân. Người đôi đầu ngươi bằng máu từ bi ân sủng.
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chẳng bất bình và hết sức khoan nhân.
Người không tranh chấp triệt để, cũng không đời đời dưới thế căm hờn. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trai chúng tôi.
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chẳng bất bình và hết sức khoan nhân.
Nhưng cũng như trời cao xanh vượt trên trái đất, lòng nhân Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kinh sơ Người. Cũng như từ đông sang tây xa vời vơi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi.
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chẳng bất bình và hết sức khoan nhân.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không ai trong anh em được sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Đức Kitô đã chết và sống lại là để cai trị kẻ sống và kẻ chết. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giêsu đáp: Thầy không bảo con phải tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Về vấn đề này, thì nước trời cũng giống như ông vua kia muốn kính sộ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ 10.000 nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lên rằng, xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả cho ngài tất cả. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn, mắc nợ y 100 bạc. Y tóm lấy bóp cổ mà nói rằng, hãy trả nợ cho ta. Bây giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lên rằng, xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu chuyện. Bây giờ ông chủ đòi y đến và bảo rằng, tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi? Chủ nổi giận, trao y cho Lý Hình hành hạ cho đến khi trả hết nợ. Vậy cha ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, lời Chúa trong thánh lễ hôm nay, cả ba bài đọc đều quy về một chủ đề rõ ràng, đó là sự tha thứ cho nhau. Sự tha thứ trong cộng đoàn những người đồ đệ của Chúa, như Chúa đã tha thứ cho chúng ta, và mỗi người chúng ta cũng được mời gọi tha thứ cho nhau. Kinh Lạy Cha chúng ta thường đọc, xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Trong bài phúc âm hôm nay, chúng ta lưu ý, Phêrô đến hỏi Chúa Giêsu, con phải tha thứ cho anh em con bao nhiêu lần, đến 7 lần chăng? Phêrô đến với Chúa với một tâm thức, có thể nói là câu nệ hình thức, tâm thức của luật dân Chúa. Những thầy thông giáo của dân Israel giải thích luật Môi-se cho rằng chỉ cần tha thứ cho nhau đến 3 lần là đủ. Nhưng đây Phêrô hỏi Chúa Giêsu có phải đến 7 lần chăng? Một sự trọn vẹn hơn 2 lần luật của Môi-se. Nhưng Chúa Giêsu đã trả lời không phải bằng bao nhiêu lần, mà trả lời bằng 70 lần 7. Cách nói 70 lần 7 cũng được dùng trong sách Sáng Thế nơi chương 4 câu 24 và có nghĩa là luôn luôn, không giới hạn, không còn đếm bao nhiêu lần nữa. Ta phải tha thứ luôn luôn cho anh chị em, không giới hạn, không tính toán. Rồi Chúa Giêsu kể ra dụ ngôn mà chúng ta vừa nghe. Dụ ngôn một người đầy tớ được nhà vua tha cho món nợ hết sức to lớn, 10.000 nén bạc. Con số 10.000 là con số cao nhất. Món nợ mà người đầy tớ này mắc với nhà vua là món nợ cao nhất, không có món nợ nào hơn món nợ này. Và người này đã được Chúa được nhà vua tha cho, nhưng ông ta đã không biết đối xử như vậy với người bạn của mình. Khi gặp lại người bạn của mình chỉ mắc nợ y 100 đồng, thì ông tóm cổ và đòi phải trả nợ liền ngay. Và chúng ta thấy người đầy tớ không biết tha thứ cho người bạn của mình đã bị nhà vua quở trách, Và kết thúc bài phúc âm, chúng ta nhìn thấy một chi tiết khác nữa. Khởi đầu phúc âm, Thánh Phêrô hỏi Chúa Giêsu bao nhiêu lần, phải tính bao nhiêu lần tha thứ cho anh em. Và kết thúc đoạn phúc âm, chúng ta thấy Chúa Giêsu sau khi đã kể dụ ngôn, thì Chúa Giêsu không dùng tiêu chuẩn bao nhiêu lần nữa, mà Chúa Giêsu dùng tiêu chuẩn tình thương nhân từ tha thứ. Vậy Cha ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Hỡi tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi? Bài phúc âm nhắc đến tình thương, nhắc đến sự tha thứ, nhắc đến lòng nhân từ, mà không nhắc đến bao nhiêu lần. Từ tâm thức, câu nệ, hình thức, tính toán bao nhiêu lần, đến một tâm tức không còn tính toán nữa, mỗi người chúng ta cần có tâm tình như Chúa Giêsu, tha thứ như Chúa Giêsu đã tha thứ cho mỗi người chúng ta, và cần có tình thương này trong tâm hồn của mình, tình thương của Chúa. Đọc đoạn phúc âm hôm nay trong khung cảnh của giáo hội học, mà thật sự bài phúc âm hôm nay nằm nơi chương 18 phúc âm theo Thánh Matthew cũng có tầm mức giáo hội học, bởi vì đây là chương phúc âm Chúa Giêsu giải thích cho các đồ đệ của Ngài phải sống như thế nào trong nước của Thiên Chúa. Nơi đầu chương 18, Chúa Giêsu đã nhắc phải trở nên như trẻ nhỏ, có tâm hồn thơ trẻ để vào trong nước trời. Rồi sau đó, Chúa Giêsu nhắc không được làm gương xấu cho kẻ khác, cho anh chị em của mình. Rồi Chúa nhắc đến việc tha thứ, không phải 7 lần mà 70 lần 7, và nhất là tha thứ vì có tâm hồn nhân từ tha thứ của Chúa nơi chính mình. Nếu chúng ta đặt đoạn phúc âm này trong khung cảnh giáo hội học, chúng ta có thể nói rằng cộng đoàn giáo hội chúng ta là cộng đoàn những người đã được Thiên Chúa tha thứ. Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta qua bí tích rửa tội, Ngài tha thứ cho chúng ta qua bí tích hòa giải, và Ngài luôn tiếp tục tha thứ cho chúng ta, tha thứ không tính toán, vì Ngài luôn luôn nhân từ, và lòng nhân từ của Ngài bao la không giới hạn. Và mỗi người chúng ta trong cộng đoàn những kẻ đã được Chúa tha thứ, chúng ta cần đối xử với nhau, tha thứ cho nhau như chính Chúa đã làm gương, đúng như lời Kinh Lạy Cha mà Chúa dạy chúng ta: xin Cha tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Để chúng ta có thể sẵn sàng tha thứ cho nhau, tha thứ luôn luôn không giới hạn, thì mỗi người chúng ta cần sống thực hành việc cầu nguyện, phục vụ và tôn thờ Thiên Chúa. Điều này được nhắc đến trong bài đọc thứ nhất, đó là sự liên kết giữa đời sống hàng ngày và đời sống cầu nguyện. Hãy tha thứ cho kẻ làm hại. Như thế, khi con cầu nguyện, con sẽ được tha thứ. Không thể nào có một sinh hoạt tôn giáo đích thực nếu không tuân giữ luật Chúa dạy, không sống đời sống cầu nguyện. Các tiên tri nhiều lần đã lên tiếng cảnh cáo những thái độ sống đạo giả hình. Đó là dâng lễ vật lên Thiên Chúa, nhưng vẫn sống hà hiếp áp bức người anh chị em xung quanh. Thiên Chúa muốn tình thương hơn là lễ vật. Khi con đến dâng lễ vật, mà nhớ người anh em con có điều chi làm phiền lòng mình, thì hãy để lễ vật lại đó, về làm hòa cùng anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng lễ vật sau. Giáo huấn này được Chúa Giêsu nhấn mạnh nhiều lần khi người đưa nó vào trong lời Kinh Lạy Cha mà Ngài đã dạy cho các môn đệ: Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Lắng nghe lời Chúa nhắc nhở hôm nay, chúng ta thành tâm xin Chúa tha thứ những lỗi lầm chúng ta và dạy chúng ta biết thành thật tha thứ những lỗi lầm của anh chị em đối với chúng ta. Xin Cha tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Và chỉ như thế, đời sống đức tin mỗi người chúng ta sẽ được triển nở, sẽ được trưởng thành hơn. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.